Tình yêu chẳng làm tổn thương ai. Lạ phải không Union? Thật lạ là năm nào cũng có những ngày đặc biệt, ngày chỉ có một trong năm. Vài ngày trước, mẹ đã cảm nhận được cái ngày ấy. Con thì sao? À, cụ thể hơn thì đó là ngày mà mùa hè chuyển giao vị trí trung tâm cho mùa thu. Ngày mà hoa anh đào nở rộ đồng loạt rơi xuống đất dù trời không có gió. Ngày mà những phiến lá khô chật vật bám dính lấy cành cây. Đột nhiên, nhất loạt buông tay phủ phục xuống con đường. Mẹ đang nói đến cái ngày cách đây mấy hôm, khi luồng gió khô lạnh len lỏi trong không khí ẩm ướt và khô nóng ấy, con biết không? Đó là ngày mỗi năm chỉ có duy nhất một lần thôi. Vào một đêm muộn, mẹ một mình đứng giữa đường, cảm nhận ngọn gió lạnh của ngày hôm đó. Đúng lúc ấy có tiếng dế kêu ở đâu đó vang lên. Cuộc đời của mỗi người cũng có những ngày như vậy, cái ngày mà ngọn gió thổi trong sâu thẳm nội tâm bỗng dưng đổi hướng. Đó có thể là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Cái ngày khuôn mặt một ai đó bỗng dưng hiện lên trong tách cà phê, người đó đang đi tới đi lui nơi đầu phố, nhìn mãi vào chiếc điện thoại im lìm, đặt chế độ rung, nhưng chốc chốc lại kiểm tra xem liệu có cuộc điện thoại gọi đến. Cái ngày ta nhận thấy người mà ta vẫn tin là yêu ta, thực ra chỉ đang lợi dụng ta. Hay ngược lại, ta cảm thấy trong lòng mình sự tồn tại của một người nào đó chẳng mảy may có chút ý nghĩa và ta thấy ghét họ vô cùng. Cái ngày ta muốn hét lên rằng ta không thích và rồi chia ly giống như cơn gió thoảng thổi vào giữa hai người. Có một buổi tối, con và mẹ cùng ngồi trong phòng khách. Rồi con khẽ khàng kể về một người con từng rất thích nhưng hiện giờ không ở bên con nữa. Mẹ ơi! Tâm trạng khi yêu một người là thế nào ạ? Con đã hỏi như vậy và mẹ trả lời, à, nếu yêu thì sao trời sẽ càng lấp lánh, mặt trăng sẽ càng sáng trong hơn, còn tất cả các loài hoa trên thế gian như thể nở bung vì chúng ta vậy. Tất nhiên khi tình yêu bắt đầu thì câu chuyện còn kéo dài khoảng 3 tiếng cơ. Khi đó, con đã trả lời rằng, mẹ ơi, có lẽ điều đó đúng đấy, để gặp được người con thích con đã gọi cho bạn bè, rồi lấy hết can đảm đi đến vùng quê người ấy sống. Người ấy nói sẽ ra gặp con cùng các bạn đợi người ấy trong công viên mà tim cứ đập thình thịch. Sao trời đồng loạt ló ra như giống chuông và từng ngôi sao chổi sáng lóa lên rồi thẫn thờ rơi xuống. Con đã nói với các bạn tâm trạng mình lạ lắm, bầu trời sao sáng đẹp quá đi. Các bạn hết nhìn con lại ngước lên nhìn trời rồi nói, tỉnh lại đi Union, chỗ này gần sân bay không quân lắm mà. Phải rồi, làm gì còn lúc nào chúng ta lại lầm tưởng máy bay không quân là sao trời cơ chứ? Làm gì còn lúc nào chúng ta lại sinh ra ảo giác đẹp như thế nữa đây? Tình yêu là như vậy sao? Mẹ đọc sách thì thấy, hai nhóm học giả nghiên cứu về tình yêu đã tranh luận vấn đề này từ rất lâu rồi. Một nhóm cho rằng những người đang yêu đều bị tình yêu làm cho mờ mắt, nên không thể phán đoán chính xác sự vật hiện tượng. Còn một nhóm cho rằng những người đang yêu trái lại, mắt sẽ tinh tường hơn nên có thể nhìn ra ưu điểm người khác không nhìn ra ở đối phương. Còn mẹ thì nói thật là đến nay vẫn không hiểu gì hết. Mẹ chỉ nhớ một bài thơ của Seo Jeong-ju kể từ ngày ông yêu Suni. Trên đường lúc nào cũng thấy vô số Suni qua lại. Nghe xong câu chuyện của con, mẹ nhớ lại mùa hè năm 20 tuổi, mẹ gặp bố con chính vào mùa hè ấy. Khi đó, Mẹ nói với bạn bè rằng mình muốn được yêu, nhưng thực sự trong lòng mẹ lại có một suy nghĩ xuẩn ngốc. Mình bắt buộc phải yêu thôi. Thời đó, mẹ ngày ngày cấp theo tập thơ, đong đếm tất tật giá trị trên đời bằng một thước đo kỳ quặc rằng từng này tiền mua được mấy tập thơ nhỉ? Sau này thì đổi thành mua được mấy cốc bia tươi. Quãng thời gian thước đo tiêu chuẩn của mẹ biến thành mấy cốc bia tươi, những bài hát thịnh hành cứ lên xe buýt là lại được nghe ấy. Với mẹ cũng giống như những đoạn thơ hay vậy. Vào lúc đó, có lẽ mẹ mới hiểu ra, nói tình yêu là đau khổ thật chẳng sai chút nào. Nhưng uy ni ông này, giờ mẹ không nghĩ thế nữa. Tình yêu không làm ai đau khổ, cũng chẳng làm ai tổn thương cả. Chỉ những điều không phải tình yêu được xen lẫn trong tình yêu mới làm chúng ta đau khổ. Ai đó nói rằng họ yêu con nhưng rồi lại làm con đau thì đó tuyệt đối không phải là tình yêu đâu. Rồi con cũng sẽ hiểu lời mẹ rằng tình yêu có thể cho phép tổn thương nhưng không phải chỉ có mỗi cách là chịu tổn thương. Để cho phép tổn thương tồn tại thì bản thân con buộc phải mạnh mẽ hơn vết thương đó, vì cho phép là hành vi của kẻ mạnh đối với kẻ yếu hơn mình mà. Hễ đến các trạm nghỉ nằm dọc đường cao tốc, trái tim mẹ lại bị giằng xé bởi những ký ức lạ lùng. Đó là những ký ức người mẹ từng yêu để lại. Người đó luôn không thân thiện với mẹ, đến chỗ hẹn muộn hay hủy hẹn là mẹ cứ phải thấp thỏm chờ đợi. Khi ấy, mẹ còn chưa hiểu gì về tình yêu, không nhìn vào hành động mà chỉ tin tưởng những lời người đó nói. Đôi khi mẹ cũng nghi ngờ liệu có thật thế không? Nếu yêu mình thì sao anh có thể làm như vậy? Và tự trách mắng bản thân. Mẹ xin lỗi, nhưng con nghe thêm về những ngày tháng tuổi trẻ xuẩn ngốc của mẹ một chút nữa nhé. Một trong những việc người đó từng làm là khi bọn mẹ cùng nhau đi du lịch, cứ dừng ở trạm nghỉ trên đường, vào nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt là người đó biến đâu mất. Mẹ nghiễm nhiên cho rằng người đó vẫn đang trong nhà vệ sinh nên cứ bần thần đứng đợi. Thế mà người đó, trong thời gian ấy, đã ra ngoài uống cà phê, mua báo đọc, làm xong mọi việc cần làm rồi. Đã thế còn thường nói mẹ rằng sao lại không tinh ý gì thế, sao làm gì cũng lề mề như vậy. Giả sử bây giờ mà xảy ra việc tương tự, mẹ chắc chắn sẽ thầm gào lên trong lòng. Được lắm, đợi đến trạm nghỉ sau, tôi nhất định bắt xe quay về Seoul. Nhớ lại mấy chuyện vặt vãnh này làm mẹ thấy như có lưỡi dao cạo mỏng sượt qua một góc trái tim. Mẹ từng nói điều này rất nhiều lần, rằng theo mẹ nên gặp gỡ nhiều người đàn ông hơn. Trước khi kết hôn, trước khi sinh con, trước khi chẳng buồn làm bạn với người đó, mẹ lẽ ra nên thử gặp gỡ những người đàn ông khác. Có thể yêu đương, có thể hẹn hò, cũng có thể làm bạn tốt. Nhưng mẹ lại quá ngu ngốc, chẳng kết giao với mấy ai. Có thể chính vì nguyên do này mà mẹ mới đem lại bất hạnh cho nhiều người đến vậy. Thậm chí còn tự thấy ngưỡng mộ vì đã giữ được một trái tim kiên định nữa. Uy Niung, nếu ai đó làm con tổn thương thì không phải người đó yêu con đâu. Con cũng hiểu rằng mẹ không có ý nói đến những người vì phải nhập ngũ hay tập trung học hành mà rút ngắn thời gian gặp con, hoặc vì làm thêm để kiếm tiền học phí mà không thể đi xem phim với con, phải không? Trên đời này, những người không biết yêu nhiều lắm, cả nam lẫn nữ. Đó là sự thật, mà có khi chính mẹ cũng là một trong số đó cũng nên. Người không biết đối phương có thực lòng yêu mình không, không biết mình có thực lòng thích đối phương không, thì sao có tư cách đi yêu người khác chứ? Nhưng nếu một người không hề cố ý làm con tổn thương, mà khi người ấy đau khổ, con cũng thấy như chính mình đau khổ. Nếu con thực sự mong cho người ấy hạnh phúc, dù không phải là với con, thì đó là lúc con nên yêu. Hãy mở rộng vòng tay hết mức có thể và nói lời yêu. Hãy thể hiện sự quan tâm đến người ấy bằng hết sức mình. Nhưng có một việc mà con cần ghi nhớ, đó là vấn đề nảy sinh không phải vì chúng ta yêu hết mình, mà vì yêu quá mù quáng. Mẹ hiểu tâm trạng chỉ sau 3 cuộc hẹn đã bắt đầu vẽ ra cuộc sống của 10 năm sau với một người. Thế nhưng, đây chỉ là vấn đề của trái tim mà thôi. Bởi thứ kỳ tích hai con người gặp nhau cùng đắm đuối, nảy sinh tình cảm, sau đó nóng lòng muốn biết mọi điều về nhau ấy, thực sự cả đời người chẳng xảy ra nổi 2-3 lần đâu. Nên ta phải xử lý chuyện đó thật từ tốn và thận trọng như với một con mèo con vậy. Dù đều là mèo, nhưng ta không thể mang đến cho nó một con cá thật to và bắt nó ăn sạch được. Có điều, kể cả trong thời điểm ấy, con cũng không được quên rằng mình phải thật lòng. Nhớ có lần con đọc tiểu thuyết của mẹ rồi nói, việc khiến ta hối hận nhất sau khi chia tay là chưa từng nói những lời yêu thương và nhung nhớ. Vô vàn các cuốn cẩm nang hò hẹn đều dạy phải làm cho người con trai bồn chồn thấp thỏm vì ta. Trên thực tế, các chàng trai rất dễ bị chiến lược của phái nữ chinh phục, điên đảo thần hồn vì một người con gái, từ đó để cô gái nắm quyền chủ động trò chơi tình ái, nhắn tin, gọi điện liên tục khiến người ta ganh tị. Song, chiến lược đó có thể giúp thành công trong việc hẹn hò, nhưng lại là một sự thất bại trong tình yêu. Nếu mục tiêu của con là hẹn hò suôn sẻ, thì những cuốn sách như vậy quả có hữu dụng. Nhưng nếu ước mơ của con là có một tình yêu chân thành cùng ai đó, thì đó không phải cách làm tốt. Mẹ đã nói rồi mà, lòng tự trọng chân chính là phải trung thực đối diện với chính bản thân mình. Và tài tình thay, những người trung thực tuyệt đối với bản thân chẳng bao giờ bị tổn thương, cũng chẳng bao giờ phải hối hận, vì nếu có thể cho được gì thì họ đã cho đi hết rồi. Những người hối hận, họ không lừa gạt đối phương mà lừa chính bản thân mình. Dù ngoài miệng nói là tin, nhưng cái bóng của sự nghi ngờ ẩn nấp sâu trong đáy lòng cứ ngày một lớn lên không ngừng, để lại một vết thương sâu hoắm về sau. Như vậy chỉ lãng phí tiền tài, thời gian quý báu và những tình cảm đáng trân trọng, trong khi đổi lại chẳng thu được bất kỳ tiến bộ phát triển nào. Đừng sợ rằng con sẽ yêu nhiều hơn, nếu muốn tin thì phải thật lòng tin, chỉ cần không quá mù quáng. Từ yêu người đó hãy chuyển thành yêu chính con, đồng thời thống nhất tình yêu đó với hướng con phát triển, để nó trở thành chất bôi trơn cho công việc của con. Nếu như việc yêu người đó cản trở việc con yêu chính con, gây hại đến sự phát triển của con và ngăn cản công việc con theo đuổi, thì chứng tỏ không phải con đang yêu người đó, mà con đang dần trở thành nô lệ cho người ta. Mẹ có một người bạn, lúc nào cũng mặc những bộ quần áo gợi cảm, táo bạo. Nhưng kể từ sau khi quyết định hẹn hò với người đàn ông từng điên cuồng theo đuổi cô ấy, chiều theo yêu cầu của anh ta, cô ấy bắt đầu thay đổi, ăn mặc giản dị và còn duỗi cả mái tóc xoăn bồng bềnh ra nữa. Sức mạnh của tình yêu thật đáng nể, phải không? Thế nhưng, cái tình yêu đáng nể ấy chẳng kéo dài được bao lâu và cuối cùng kết thúc bằng thất bại thảm hại từ phía cô. Bởi vì cô ấy đã không còn là cô gái mà người đàn ông kia từng theo đuổi nữa. Nghe đồn, người đàn ông đó sau khi chia tay lại đang theo đuổi một cô gái nổi tiếng ăn mặc gợi cảm, áo gần như nhìn thấy hết ngực và váy luôn ngắn trên đầu gối từ 30cm trở lên. Thỉnh thoảng, mẹ lại dở tập thơ của Moon Ta-jun ra đọc. Cả cái hôm con nhắc đến chuyện người con thích trước đây cũng thế. Luôn là một việc khó khăn, lùa bò về qua cửa hang sẫm tối. Trước bóng đêm, ngay dã thú lửa vàng mắt đỏ cũng phải chần chừ. Tôi khua cây gậy dài lên vách, đi qua hang. Có lúc, hang động tăm tối này là cái chum to tướng. Tôi thò đầu vào cửa hang, hét lớn. Tiếng hét đập vào vách hang, dội ngược lại hết lần này đến lần khác. Âm thanh ấy như thể không thuộc về tôi, làm tôi đau đớn. Trong cái hang chỉ rộng một bước chân, đầu gối tôi khuỵu xuống vũng lầy như con bò hồi bé. Chẳng ai nhường đường cho người chưa sẵn sàng yêu. Phải tha thứ và thấu hiểu cả con tim trót bị mê hoặc mới có thể đi qua cái hang này. Chỉ có vậy, bóng tối dày dặc mới không còn là bóng tối. Tình yêu không chừa lối cho những người chưa sẵn sàng yêu. Hôm nay, mẹ vẫn chỉ mong con chuẩn bị sẵn sàng để yêu, nuôi dưỡng thêm bản thân, dành thời gian để nỗ lực, để đọc, để viết, để suy nghĩ và tỏ ra thân thiện với một ai đó hỏi đường con trên phố chẳng hạn. Khi thấy con bắt đầu một tình yêu thực sự, mẹ sẽ có tâm trạng thế nào nhỉ? Mẹ sẽ không chỉ vui thôi đâu. Mẹ sẽ lo lắng con phải chịu tổn thương, sẽ cảm giác rằng mẹ đã mất con, rằng tình yêu của mẹ bị người ta giành mất. Uy Niung, một bài thơ hay, một tác phẩm văn học hay, à không, một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời sẽ làm chúng ta dừng lại trong chốc lát, ngẩn ngơ trong chốc lát và sững sờ trong chốc lát. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó như một tiếng chiêng lớn ngân vang, giúp chúng ta cảm nhận được một cách đầy đủ nhất sự tồn tại của chính mình. Con ngày nào còn bé hơn bắp tay mẹ, giờ đã thành một thiếu nữ cao hơn cả mẹ. Suốt quá trình đó, tiếng chiêng chậm rãi ngân lên, mẹ cũng bắt đầu nhìn lại quãng thời gian mẹ con mình bên nhau. Có thể khiến con người ta ngoái nhìn lại những năm tháng đã đi qua, sức mạnh này vĩ đại biết bao. Khi nào con thực sự yêu một người, chắc bên tai mẹ sẽ lại vang lên tiếng chiêng đó nhỉ? Khi nào con bắt đầu yêu ấy? Uy Niung, ban ngày trời nắng như đổ lửa, nhưng sáng sớm và chiều tối lại có gió mát hiu hiu, hòa cùng tiếng côn trùng kêu. Mẹ chợt nhớ tới bài thơ của nhà thơ Kim Myung-in, "Bạn ơi, mùa thu đến rồi." Khi ấy, mẹ vẫn còn là một cô thiếu nữ, đọc được những câu thơ này thì không kìm nổi nước mắt lã chã. Có một bài thơ mẹ muốn đọc con nghe, bài thơ có tên "Có một ngày tôi đứng đây như dòng sông thu". Tôi đón những ánh sáng sượt qua cơ thể, những ánh sáng từng sượt qua cơ thể, buồn bã đứng nơi đây như dòng sông thu. Dòng sông thu chẳng dữ dội, chỉ buốt lạnh làm con tim nhức nhối. Tôi đứng đây trong ánh sáng nhạt dần, sẫm tối, tản bộ dưới vệt nắng ngưng như nếp nhăn rối bời. Uy Niung, lần mẹ con mình ngồi uống bia đêm thì xem ai học thuộc được bài thơ Phiên chợ Moki của Shin Ki-ung Lim là mùa hè năm ngoái nhỉ? Hôm đó, chỉ vì câu cứ đến ngày mồng 4, mồng 9, ngay ánh nắng thu rau bán phấn phát gia cũng trở thành cô hàng xén u buồn mà mẹ với con bàn luận đến tận khuya. Con còn nhớ không? Mẹ đã thật hạnh phúc khi có thể nói chuyện về thơ cùng con gái. Uy Niung, những ngôi sao to như quả chuông mà con nói cũng đã mọc ở Kanwondu, quê mình đấy. Hình như khi đó mẹ cũng đang yêu một người vì đã trông những ngôi sao cũng to như quả chuông vậy. Mẹ nhớ các con. Các con đều có hẹn riêng nên không chịu theo mẹ về đây. Nhưng mẹ vẫn thấy gương mặt các con trên những vì sao. À, mà ở đây cũng có một chiếc máy bay bay qua bầu không giống như sao trời vậy. Mùa thu nhìn mặt đất rõ ràng hơn. Tôi yêu người đã là chuyện quá khứ. Đơn độc trên ghế tôi ngồi, nhìn lá khô rơi phía sau đồi. Trời đã lặn dần trong sự tĩnh lặng của thôn quê, nhưng mẹ nghe văng vẳng đâu đây như có tiếng chiêng đang ngân lên rất dài. Mẹ đã từng có những mối tình vui cũng như buồn, những ký ức tình yêu luôn làm mẹ thấy ấm áp. Điều làm mẹ hối hận không phải tình yêu, mà có vẻ lại là lòng tham, tính cố chấp, ghen tuông và thù hận. Giờ đây từng ngày của mẹ đều theo nhau lặn mất như vậy. Nhưng điều đó không đến nỗi tồi tệ như bọn trẻ các con tưởng tượng đâu. Thi thoảng, những ngày đã qua lại hiện lên trong nỗi cô đơn. Mẹ tha thứ, vỗ về an ủi con người từng bị cám dỗ và chịu tổn thương trước kia của mình. Vì đó cũng là tình yêu. Những ngày mẹ đi vắng, con nhớ khóa cửa cẩn thận. Đến khi chúng ta gặp lại nhau, hy vọng trên khuôn mặt ai cũng vương nỗi nhớ. Ở dưới quê lại không có bể bơi. Ôi thôi! Thế nhé, chúc con một ngày tốt lành. Bản yêu sách. Bản yêu sách có nội dung thế này: mẹ phải vỗ về ta mỗi khi ta cần, bố phải quan tâm đến môn thể thao mà ta chơi, phải đến xem trận đấu ta tham dự, con trai ta phải cảm ơn vì bất cứ thứ gì ta mua cho, con gái ta phải mong ta cùng lên kế hoạch đám cưới nó, con dâu ta phải đi nghỉ cùng ta như với nhà mẹ đẻ, Cấp trên phải biết ta đã làm việc chăm chỉ thế nào, dốc sức lo cho ta thăng tiến. Anh trai phải dành thời gian ở bên bố mẹ già nhiều hơn ta. Em gái phải gọi điện cho ta trong ngày sinh nhật. Hàng xóm phải nuôi vật nuôi trong hàng rào nhà họ và phải thừa nhận những điều ta phản ánh. Uy Niung, mùa thu đến thật rồi. Vốn dĩ mẹ đã chán ghét mùa hè, nhưng giờ khi gió mát thổi qua, chẳng hiểu sao tâm trạng mẹ lạ lắm. Nói thế nào nhỉ? Có lẽ mẹ vẫn còn vài lời muốn nói với mùa hè chăng? À, giống như một người bạn, ta cứ ngỡ rằng dù có bị ghét bỏ thì anh ta vẫn sẽ ở bên ta. Rốt cuộc lại bỏ ta đi chẳng hề luyến tiếc. Bản yêu sách là cái tên thú vị lấy từ cuốn sách mà mẹ đã đọc cách đây không lâu. Làm sao để tha thứ cho bản thân? Khi đi du lịch, mẹ thường hay mua sách ở các bến xe, ga tàu hay sân bay. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sách cần đọc cho số ngày du lịch, nhưng có lẽ vì tâm trạng bất an mà mẹ vẫn thường tới hiệu sách mua tiếp. Việc lựa sách ở những nơi đó cho mẹ cảm giác hơi khác so với việc chuẩn bị từ trước những gì muốn đọc. Kiểu như một cuộc gặp gỡ bất ngờ, bởi lúc ấy mẹ thường mua những cuốn bình thường rất hiếm khi để mắt. Cuốn sách này đã đến tay mẹ một cách tình cờ như vậy tại một bến xe trước khi mẹ lên đường đi du lịch. Có lẽ là do chẳng kỳ vọng gì nhiều, trong suốt chuyến đi câu chữ trong cuốn sách chẳng khi nào rời bỏ mẹ. Đoạn mà mẹ liệt kê ở trên tiếp tục thế này: phần lớn các bạn yêu sách đều đưa ra cho người ta những yêu cầu vượt quá khả năng thực hiện, nên kết quả thường gây thất vọng. Khi một ai đó không thể thỏa mãn cái tiêu chuẩn nghiêm khắc của bản thân, họ không đổ lỗi cho sự mong đợi phi thực tế của chính mình, mà trái lại nhắm lấy một đối tượng và phê phán vì cho rằng cảm xúc của mình bị tổn thương. Sở dĩ mẹ trình bày dài dòng đoạn này ra là vì muốn nói chuyện mẹ con mình cãi nhau mấy hôm trước. Hôm đó vừa nghe con làu bàu chỉ trích một giáo viên. Giáo viên mà chẳng ra dáng giáo viên, nói toàn mấy lời giáo viên không nên nói. Mẹ đã phản pháo ngay: chính con mới đang không ra dáng một học sinh ấy, chẳng thấy có thái độ học tập mà học sinh nên có. Thế là con tức giận nói rằng: mẹ cũng chẳng ra dáng mẹ gì cả, chẳng khích lệ con gái chút nào. Mẹ nghĩ rằng ai phải ra dáng ai là một tiêu chuẩn rất khó đạt tới, giống như thao túng một người đang sống sờ sờ vậy. Hơn nữa, tiêu chuẩn này cũng không ngừng thay đổi. Nói một cách khác, thì nó không ở thể cố định mà được quyết định dựa theo hàng trăm loại tình huống, tâm trạng, cảm xúc và mức độ chín chắn khác nhau. Cuốn sách này đã thông qua một cách thức khác gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh với chúng ta. Để sửa lại khuynh hướng này, bạn phải hiểu ra đó đều là quy tắc của cá nhân bạn. Chúng thể hiện phạm trù đạo đức, tham vọng và giá trị quan của bạn. Những người khác không nhất thiết phải tuân thủ quy tắc đó. Nếu bạn cho rằng người khác cần thay đổi cách thức của họ thuận theo quy tắc của bạn, thì chính bạn sẽ là người phải nếm mùi suy sụp và thống khổ. Trước đây, mẹ từng được đọc một cuốn sách về việc tu hành nơi cửa Phật. Trong suốt kỳ nghỉ hè, những công chức tập trung tại thiền tự để tu hành, nhà sư gọi từng người tới và hỏi họ cảm thấy cuộc sống của mình đang như thế nào. Một người được hỏi trả lời: con rất bất hạnh. Sao con lại bất hạnh? Nhà sư hỏi, và người ấy trả lời: vợ con ngoại tình. Uy Niung, đây chỉ là một ví dụ thôi. Đoạn hội thoại được bắt đầu như thế: vợ ngoại tình, chồng bất hạnh là điều đương nhiên. Nhưng nhà sư lại hỏi: thế tại sao con lại bất hạnh? Có lẽ những người có mặt lúc ấy còn hoang mang hơn mẹ. Người ngồi đây đọc câu chuyện này nữa cơ. Người được hỏi toát mồ hôi lạnh, lắp bắp trả lời: Vì con bị vợ phản bội. Bị phản bội là bất hạnh sao? Đến lúc này thì mẹ thấy nhà sư có vẻ hơi quá. Nhà sư lại tiếp tục truy hỏi: bị phản bội là bất hạnh sao? Tại sao lại như thế? Câu hỏi cứ tiếp tục được đặt ra: tại sao? Tại sao? Tại sao? Nếu đổi lại là chúng ta, có lẽ sẽ nói: à, ra là thế nên con mệt mỏi. Nhưng nhà sư lại không thừa nhận và chấp nhận như yêu cầu cơ bản của tâm lý học. Ông không ngừng hỏi vì sao, tại sao. Những người có mặt, phần lớn là đàn ông và phụ nữ trung niên, rốt cuộc đã bật khóc. Cả mẹ cũng cảm thấy choáng váng nên tay dở sách chậm lại. Có lần, mẹ từng được nghe một bậc trí giả hỏi một câu hỏi thế này: con nói rằng con yêu người đó, nhưng tại sao người đó nhất định phải yêu con? Con dốc hết lòng dạ chăm lo cho người đó, nhưng tại sao người đó nhất định phải thừa nhận, phải báo đáp con? Câu hỏi đáng phẫn nộ, không thể đồng tình này như một con dao mổ rạch sâu vào trái tim mẹ, làm ọc ra chỗ mủ phiền muộn và tức tối. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi trong việc xử lý các mối quan hệ xã hội, mẹ thường nghĩ đến câu hỏi này là phải không? Câu hỏi tàn nhẫn ấy không ngờ lại trở thành niềm an ủi lớn lao cho mẹ. Uy Niung, thỉnh thoảng lại có người nói, ở đời đâu chỉ có một, hai người chịu khổ. Mẹ rất ghét cách nói này, đang có người chết dần chết mòn vì bệnh ung thư, nhưng ta cũng không thể vì thế mà xem nhẹ bệnh viêm thanh quản của mình được. Cuộc đời không phải là cuộc thi khổ, dù là nỗi đau của mẹ hay của con, thì tất cả đều phải được tôn trọng. Thế nhưng Uy Niung, có mấy lời mẹ muốn mượn cuốn sách này chuyển đến con. Nếu những chuyện không vui và những suy nghĩ vô vị xưa cũ quay lại làm phiền bạn, hãy cố gắng chuyển mối quan tâm sang một hướng khác. Hãy tự nói với bản thân như trò chuyện với bạn bè bằng giọng dịu dàng mà nhiệt huyết. Thôi nào, hãy nắm lấy tay mình, hãy ra khỏi đây, chẳng nhẽ không có việc gì vui và thú vị hơn sao? Đừng tiếp tục dành quá nhiều thời gian cho đau đớn và phiền não nữa. Thay vào đó, hãy hướng lên trời cao và thử nguyện cầu, xin cho ta có thể xử lý được mọi chuyện một cách sáng suốt, rồi tạm thời đi làm việc khác, như đi bơi với mẹ chẳng hạn. À, nếu hôm nay con định đi bơi thì mẹ cũng đi đấy. Thế nhé, ngày hôm nay là điều duy nhất ngày hôm nay mang lại, vậy nên chúc con hôm nay tốt lành. Điều chúng ta thật sự cần trong cuộc đời là gì? Uy Niung, ngày 5 tháng 9 năm 1997, vào một buổi sáng, cái nóng mùa hè còn chưa tan hết, báo chí đồng loạt đưa tin có hai người phụ nữ nổi tiếng trên thế giới đã rời bỏ thế gian này. Một người là công nương nước Anh, Diana, một người là một phụ nữ nhỏ bé, nặng không đến 50 cân ở Calcutta, Ấn Độ. Vì lý do gì mà hai con người ấy lại cùng rời bỏ thế gian này trong một ngày thì chỉ Chúa Trời mới hiểu. Nhưng mẹ vẫn nhớ cả ngày hôm đó, mẹ đã suy nghĩ mãi về cuộc đời của hai người phụ nữ ấy. Con còn ít tuổi nên có thể không biết, công nương Diana chỉ lớn hơn mẹ một tuổi. Mặc dù đã ly hôn với thái tử Charles của nước Anh, nhưng cô vẫn được giữ tước hiệu và hưởng đãi ngộ của một công nương. Công nương Diana sinh ra trong một gia đình quý tộc, từ nhỏ đã được nhận nền giáo dục thượng lưu, đến khi trưởng thành thì kết hôn với thái tử nước Anh. Lễ cưới ấy đã được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới, ngay cả mẹ cũng theo dõi qua TV. Mẹ vẫn còn nhớ mãi chiếc váy cưới màu trắng ngà, đính đầy ngọc trai trên người cô dâu. Lúc đó, mẹ mới 20 tuổi, tin rằng mình cũng sẽ mặc chiếc váy cưới như vậy tiến vào lễ đường, dù không được đẹp bằng Diana chăng nữa. Và mẹ còn cầu nguyện rằng, xin hãy để một hoàng tử bạch mã, chỉ cần không quá dài như thái tử Charles, xuất hiện trước mặt mẹ. Khắp khuôn viên trường đâu đâu cũng thấy học sinh nam, vậy mà mẹ chẳng có lấy một người theo đuổi. Hiếm hoi xuất hiện một ai đấy như cây đổ mọc lên dưới trời hạn hán, thì mẹ cũng chẳng thể khoe khoang trước mặt người khác rằng, này, tên kia đã ngỏ lời hẹn hò với mình đấy. 20 năm sau, mẹ có gặp lại một vài người trong số họ và phát hiện ra họ thật ưu tú. Mặc dù vậy, mẹ quyết tâm không hối hận. Vì sao ư? Vì hối hận chỉ làm trái tim mình đau khổ thôi. Rồi công nương Diana đã sinh hạ được hai cậu con trai thật đẹp trai. Mẹ cũng kết hôn và sinh con. Thế nhưng khi mẹ trở nên khiêm nhượng hơn với cuộc sống, cũng là lúc những lời đồn thổi về Diana bắt đầu lan ra. Như chuyện cô ấy từng hai lần định tự tử, mắc chứng trầm cảm và đang phải điều trị chứng thèm ăn vì rối loạn ăn uống, vân vân. Giờ đây, mẹ không còn định nói những lời kiểu thật không hiểu nổi tại sao một người phụ nữ xinh đẹp vừa có tiền vừa có tiếng như thế lại vướng vào những việc như vậy. Cũng sẽ không tùy tiện nói rằng bất hạnh đến mấy cũng chẳng sao, chỉ cần có tiền là được. Vào cái ngày mà người phụ nữ ấy cùng người tình chết trong một vụ tai nạn giao thông tại một trong những thành phố đẹp nhất thế giới, Paris, thì ở một góc bên kia địa cầu, tại một trong những đô thị nghèo nàn bẩn thỉu nhất thế giới, Kolkata, một bà sơ già có khuôn mặt nhăn nheo như quả táo khô, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ tiêm Botox, cũng qua đời. Bà sơ già có khuôn mặt nhăn nheo ấy chính là mẹ Teresa, Người phụ nữ đã khai sáng thế kỷ 20, thời điểm mà hỗn loạn, vô tâm và tranh chấp dường như là hợp pháp, bằng tấm lòng ấm áp tràn đầy tình thương. Người phụ nữ ấy cho chúng ta biết rằng thánh nữ không chỉ xuất hiện trong những cuốn sách thời Trung Cổ mà chính trong TV chúng ta bật xem hàng ngày. Mẹ đã đọc vài cuốn sách và xem một bộ phim có nội dung liên quan đến mẹ Teresa. Đó là bộ phim rất hay do Olivia Hussey, người từng làm chúng ta vừa ghen tị vừa đồng cảm khi cùng Leonard Whiting vào vai Romeo và Juliet hồi mẹ 16 tuổi. Trời, không ngờ mẹ cũng từng có lúc 16 tuổi, nay đã rất già, đóng vai mẹ Teresa. Hình ảnh hai người phụ nữ đẹp, Olivia Hussey và mẹ Teresa cùng khom lưng đi trên một con phố Ấn Độ, không ngờ đã đem đến cho mẹ nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy. Cuốn sách lần này mẹ cầm lên là cuốn Kỳ Tích Giảng Đơn. Trước đây, mẹ chủ yếu đọc những cuốn do hệ thống xuất bản Thiên Chúa Giáo phát hành. Giờ vì muốn biết sách do một nhà xuất bản thông thường làm ra sẽ khác thế nào, nên mẹ đã đọc cuốn này. Con biết đấy, mẹ Teresa là một nữ tu và cũng là một cô giáo cấp 3. Vào một ngày, trên đường đi du lịch, bà nghe thấy tiếng Chúa Giêsu nói rằng, ta khát nước. Và từ đó đã quyết tâm làm việc vì những người dân nghèo khổ. Ngoài thời gian dạy học, bà còn làm tình nguyện ở bệnh viện. Một ngày nọ, có người đàn ông ôm theo vật gì đó đến bệnh viện. Một thứ giống như cành cây khô đét lộ ra. Nhìn thật kỹ thì đó là cẳng chân gầy gò của một đứa bé đang chết dần. Người đàn ông nghĩ rằng các sơ sẽ không nhận giúp nên nói, nếu như các sơ không muốn đứa bé này thì tôi sẽ vứt nó ra đồng cỏ. Lũ chó rừng chắc sẽ sướng lắm đấy. Sơ Teresa cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm thương cảm. Bà ôm lấy đứa bé chẳng còn nhìn được gì ấy và quấn nó vào chiếc tạp dề của mình. Ngay lúc ấy, trái tim bà dâng đầy một niềm vui lạ lùng. Uy Niung, đây là khởi đầu bình dị của một thánh nữ sẽ làm lay động cả một thế kỷ. Người đã thắp lên phần nhân văn trong hết thảy nhân loại, dù đó là giáo đồ Cơ Đốc hay Hindu, là người theo chủ nghĩa tự do hay chủ nghĩa độc tài, đã bắt đầu từ niềm vui giản dị và nhỏ bé như vậy. Từ khi bao bọc đứa trẻ đó, mẹ Teresa hiểu ra rằng điều cốt lõi con người cần không phải là bánh mì mà là cảm giác được yêu thương, rằng cho dù mắc phải căn bệnh vô phương cứu chữa, nhưng nếu cảm thấy mình được yêu thương trân trọng thì những người bệnh ấy cũng có thể mang theo niềm tự tôn của con người, hạnh phúc nhắm mắt xuôi tay. Thế nên, bà làm việc vì những con người đang phải tranh nhau từng mẫu thức ăn thừa với chó hoang ngoài bãi rác, vì những người đang nằm chờ chết trên đường chẳng khác nào thú hoang, vì những người đang vất vưởng ven đường như mớ giẻ rách bẩn thỉu bị kiến dòi và lũ chuột cắn xé. Tất cả những con người đó đối với bà đều giống như Giêsu. Chúa Giêsu vì người khác mà bị nhục mạ một cách oan ức chẳng cũng được ca tụng đấy thôi. Nhưng dù mẹ Teresa vô cùng lương thiện, những việc làm của bà lại không hề được tán dương ngay từ đầu như chúng ta tưởng. Càng không phải ai ai cũng ủng hộ bà ngay từ đầu. Mẹ cảm thấy đây chính là điều mệt mỏi nhất trong cuộc đời. Sau này, con cũng phải vất vả khắc phục nó đấy. Thật không ngờ, quyết tâm hiến cuộc đời mình cho những người nghèo khổ ở Kolkata của mẹ Teresa lại vấp phải sự phản đối đầu tiên từ chính Thiên Chúa Giáo. Tôn giáo vốn nên giúp đỡ người nghèo. Lý do vì bất cứ việc gì, lý do để phản đối càng đưa ra lại càng nhiều. Vậy nên, lý do Thiên Chúa Giáo phản đối mẹ Teresa thì nhiều lắm. Hồi ấy, lý do là một phụ nữ châu Âu làm việc ở một khu ổ chuột của Ấn Độ là việc quá nguy hiểm. Thi thoảng, mẹ cũng nghĩ thế này, tất cả các vĩ nhân, những con người ưu tú, ít nhất đều thuộc nhóm người tương đối tiến bộ trong thời đại của họ. Còn thử nghĩ mà xem, cứ đứng trên lập trường của phái bảo thủ, khăng khăng gìn giữ những thứ vốn có, làm mạnh thêm thứ quyền lực vốn đang tồn tại, thì giúp được gì cho sự phát triển của nhân loại đây? Chính vì thế, nên lịch sử mới không ghi nhớ những con người như vậy đấy. Tóm lại, mẹ Teresa đã trải qua quãng thời gian rất khó khăn trong gian nan và phản đối. Nhưng thú vị thay, chính tại thời điểm này, những chiến hữu sát cánh suốt đời với bà đã xuất hiện và cuối cùng có bốn nữ tu vừa thận trọng canh chừng thái độ của bề trên, như thể họ đang làm một việc sai trái, vừa dốc sức bắt đầu công việc này. Mẹ Teresa trút bỏ bộ trang phục nữ tu mà bà đã mặc suốt gần 20 năm và khoác lên mình bộ áo sari sọc xanh da trời, hình ảnh gắn liền với bà cho đến tận ngày nay. Nghe nói đó là trang phục của những người phụ nữ dọn vệ sinh ở Kolkata. Nói là dọn vệ sinh, nhưng không như mấy cô ăn mặc tươm tất, dọn dẹp trong các tòa nhà cao tầng chúng ta vẫn thấy đâu, mà chỉ những phụ nữ không thể thấp kém hơn được nữa ở Kolkata mới mặc trang phục này rồi hàng ngày đi đến từng nhà thu dọn phân và nước tiểu. Vậy mà những nữ tu của hội nữ tu do mẹ Teresa thành lập cũng chẳng có nhiều bộ quần áo như vậy. Họ chỉ mang theo 4 đồ vật dùng cho cả đời, đó là tràng hạt của đạo Thiên Chúa, cây thánh giá, đĩa ăn và 3 bộ sari, 2 bộ để mặc hàng ngày, còn 1 bộ dùng cho những dịp đặc biệt. Tất nhiên, điện thoại cũng không có, các quạt máy cũng không. Thế nhưng, những nữ tu ấy đã toàn tâm toàn ý coi sóc những đứa trẻ bị mẹ đẻ bỏ rơi và nói thế này: "Chúng tôi chẳng có gì trong tay, nhưng chúng tôi có thể chăm sóc cho những đứa trẻ này. Đó không phải là kỳ tích thì là gì đây?" Theo nguyện vọng của bệnh nhân trước khi lâm chung, các nữ tu múc nước sông Hằng lên rửa miệng cho những tín đồ đạo Hindu ở bên cạnh họ lúc hấp hối, lo hậu sự cho những tín đồ đạo Islam theo phương thức của đạo Islam. Nhờ vậy mà nụ cười đã nở trên khuôn mặt của những con người nằm vất vưởng bên vệ đường, bị lũ chuột và dòi bọ gặm nhấm hết nửa thân thể. Họ nói: "Cả cuộc đời tôi đã sống trên đường phố như một con vật bẩn thỉu, nhưng giờ đây tôi sắp trở về với quê hương vĩnh cửu như một thiên thần." Thỉnh thoảng, một ưu điểm chỉ có ở sách vở là có những khoảng ngừng, khi ta cần gấp sách lại và ổn định cảm xúc của bản thân. Mẹ đã như vậy khi đọc đến câu này đấy. Đây là một kỳ tích. Trong đầu mẹ hiện lên hình ảnh các nữ tu ôm trong lòng những đứa bé bị bỏ rơi, lòng lâng lâng hạnh phúc và khuôn mặt ngậm cười lúc lâm chung của những người lần đầu tiên trong đời được đối đãi như một con người. Các thiên sứ nhất thiết cứ phải có đôi cánh trắng và bay được hay sao? Dù con vẫn khăng khăng với mẹ rằng thiên sứ thì nhất định phải có cánh. Kỳ tích này lại sinh ra kỳ tích mới. Vào một ngày khi mặt trời khuất dạng, các nữ tu nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì đó là một người mắc bệnh hủi, quần áo rách tả tơi. Mẹ Teresa lập tức đưa cho người đó thức ăn và một cái chăn. Thế nhưng, người hủi ấy nói bằng giọng rành mạch: "Thưa sơ, hôm nay tôi đến đây không phải để hỏi xin điều gì cả. Tôi có nghe mọi người nói, sơ từng được nhận một giải thưởng lớn ở đâu đó. Vậy nên, hôm nay, tôi muốn tặng lại sơ số tiền mà tôi đã xin được làm quà. Mặc dù số tiền này chẳng đáng bao nhiêu đối với sơ, nhưng tôi mong sơ làm ơn nhận món quà này." Mặc dù mẹ đã cố kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn phải rơi nước mắt trước người hủi rách rưới này. Liệu có thật thế không? Câu chuyện này là thật ư? Phải rồi, chúng ta biết rõ đây hoàn toàn là chuyện có thể xảy ra mà, rằng trong con người luôn có hình ảnh của một ác ma tàn nhẫn nhất và một thánh thần cao quý nhất. Tùy từng lúc mà hình ảnh nào sẽ bộc lộ ra theo ý chí của bản thân mỗi người. Uy Niung, thi thoảng có một buổi tối nào con đau lòng và cảm thấy mọi thứ trên thế gian này đều là hư vô không? Như thể con bị tất cả mọi người bỏ rơi và ngay cả tình yêu cũng không thể tin tưởng. Lúc ấy, điều mà con cần có lẽ là sự an ủi ấm áp. Thế nhưng Uy Niung à, những lúc như vậy, con hãy thử đưa một bát cơm cho em bé mất mẹ trong cô nhi viện hay một người vô gia cư cần sự an ủi của con xem sao. Hoặc khi đi qua đường hầm đi bộ, lấy ra một nửa số tiền mà con có, đưa cho người ăn xin đang lạnh và đói bên đường. Nhỡ họ lại lấy số tiền đó để mua rượu, nộp cho bảo kê hay mua thuốc hút chích thì sao ư? Hồi trẻ mẹ cũng từng có băn khoăn như vậy, nhưng trong một chuyến du lịch châu Âu, mẹ đã được nghe từ những người bạn ở đây một câu như thế này, khiến mẹ khá sốc. Họ đáp lại câu hỏi ngu ngốc của mẹ bằng câu trả lời vô cùng giản đơn: "Việc tôi cho tiền là việc của tôi, còn sau đó thế nào là việc của họ, chỉ thế thôi." Kể từ sau đó, trái tim mẹ bắt đầu có sự thay đổi. Khi con thấy cô quạnh như thể cả thế gian này sắp sụp đổ, nếu con làm theo cách mẹ nói, con sẽ thấy một kỳ tích xuất hiện trong chính con người con. Mẹ có thể bảo đảm, nếu điều đó không xảy ra, mẹ sẽ đưa cho con 10.000 won, và bất kể người nào đọc xong cuốn sách này, à không, tính 10 người đầu tiên thôi. Uy Niung, Không lẽ chỉ những người Ấn Độ đang chết dần chết mòn đó mới cần tình yêu thôi sao? Vậy một nữ ca sĩ nổi tiếng người Mỹ bị thất bại trong cả cuộc hôn nhân thứ hai nên định tự sát, rồi được đưa vào bệnh viện tâm thần cách đây không lâu thì sao? Một cậu ấm con nhà tài phiệt chìm đắm trong nghiện ngập thì sao? Rồi cả mẹ nữa, người mẹ mong muốn cùng các con xây lên một mái ấm có bố và con, người đôi khi vẫn cảm thấy vô cùng tủi thân. Con còn nhớ chương trình TV mẹ con mình cùng xem mới đây không? Chương trình về một cô gái trẻ đã sống không có thực quản suốt 20 mấy năm, nay được giải phẫu đấy. Bố mẹ của cô gái ấy đã duy trì sự sống cho cô bằng cách khoan một cái lỗ trên bụng cô gái và đổ những thứ như cháo loãng qua đó. Gia đình họ sống trong một cái container ở vùng quê, tất nhiên nghèo đến mức không dám nghĩ đến chi phí cho việc phẫu thuật hay chữa trị. Điều làm mẹ cảm động nhất chính là bố của cô gái. Ông ấy có vẻ không phải là người được học hành tử tế, vì nghèo khó mà đi tới đâu cũng phải cậy cục lạy lục. Theo chân con gái tiến hành ca phẫu thuật cho đài truyền hình tài trợ, trên gương mặt ông bất ngờ toát lên một phẩm cách mà không phải nhân vật vĩ đại nào cũng có được. Mẹ đã thật sự kinh ngạc, bất ngờ hơn nữa là phẩm cách ấy lại bắt đầu từ tình yêu chân thành dành cho con gái. Lần đầu tiên mẹ hiểu được, thì ra tình yêu có thể làm cho một con người trở nên thanh cao đến vậy. Tình yêu kỳ diệu thế đấy, có thể khiến con người ta sống có phẩm cách và chết cũng có phẩm cách. Mẹ lại bất giác nghĩ về Diana, người đã qua đời cùng ngày với mẹ Teresa vì một vụ tai nạn không may. Liệu điều mà người phụ nữ đó thực sự cần là chiếc váy đính ngọc trai, danh xưng công nương, người chồng là thái tử Anh chăng? Liệu điều chúng ta thực sự cần trong cuộc đời là gì đây? Uinium, mẹ muốn tặng con cuốn sách về kỳ tích làm nên kỳ tích này. Những kỳ tích làm cho ta cảm thấy rằng thế gian này thật đáng sống biết bao. Nhưng liệu cái kỳ tích hôm nay mẹ đi bơi có xuất hiện không nhỉ? Dù sao thì, chúc con một ngày tốt lành nhé.